Chương 3. Một số quan điểm lý thuyết trong xã hội học. Như đã trình bày ở chương 1, khi nghiên cứu hành vi con người, các nhà xã hội học đã đưa ra những quan điểm rất khác nhau. Một số quan điểm thuộc cấp độ vĩ mô, một số khác thuộc cấp độ vi mô. Tuy nhiên, sự phân định này chỉ có ý nghĩa chặt chẽ trong giai đoạn đầu mà thôi. Về sau, những người kế tục các hướng lý thuyết này đã đưa ra nhiều quan điểm mang tính trung gian hơn. Trong chương này, trước hết chúng ta sẽ xem xét các lý thuyết vĩ mô, sau đó là các lý thuyết vi mô. Một La Mã, thuyết chức năng. Thuyết chức năng đóng vai trò quan trọng trong nhân chủng học và dân tộc học. Thuyết chức năng nhấn mạnh đến những đóng góp, chức năng của mọi bộ phận trong một xã hội. Nó tập trung vào sự hội nhập xã hội, sự ổn định, trật tự và hợp tác. Các bộ phận của một xã hội gồm gia đình, kinh tế, tôn giáo. Ví dụ, gia đình đóng góp cho xã hội qua việc tái sinh sản và chăm sóc những thành viên mới. Nền kinh tế đóng góp bằng việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Tôn giáo góp phần bằng việc giúp đỡ con người tập trung vào tín ngưỡng và những thực hành liên quan đến những điều linh thiêng. Henry Spencer là người đầu tiên đưa ra quan điểm chức năng. Ông đã so sánh các bộ phận của cơ thể sống với tổ chức xã hội. Mặc dù các nhà xã hội học ngày nay không còn coi cơ thể sống và xã hội là đồng nhất nữa, nhưng họ vẫn xem xã hội như một hệ thống những bộ phận liên quan lẫn nhau. Durkheim, người cùng thời với Spencer, và sau nữa là Malinowski, cũng góp phần phát triển quan điểm lý thuyết này. Trong những năm về sau này, những người ủng hộ mạnh nhất quan điểm này là Tancred Parson và Robert Merton. Những người theo thuyết chức năng đã đưa ra một số giả thuyết về xã hội. Giả thuyết thứ nhất, các bộ phận của xã hội được tổ chức thành một hệ thống. Kết quả là, sự thay đổi trong một bộ phận của xã hội này sẽ dẫn đến sự biến đổi trong những bộ phận khác. Ví dụ, sự biến đổi quan trọng trong kinh tế có thể dẫn đến sự biến đổi gia đình. Chẳng hạn, nhu cầu lực lượng lao động đối với một hộ gia đình nông dân thực hiện bằng việc có nhiều con sẽ bị biến mất khi cách mạng công nghiệp diễn ra và quy mô gia đình giảm xuống. Các nhà chức năng cho rằng các xã hội không được hội nhập một cách cần thiết cho sự tồn tại của xã hội, nhưng mức độ hội nhập thực sự đã thay đổi. Giả thuyết thứ hai của thuyết chức năng là xã hội có khuynh hướng quay trở lại tình trạng ổn định và cân bằng sau khi sự rối loạn nào đó xảy ra. Một xã hội có thể trải qua sự thay đổi nào đó qua thời gian, nhưng các nhà chức năng tin rằng nó sẽ trở lại tình trạng ổn định bằng việc phối hợp những thay đổi này. Như vậy, xã hội sẽ trở lại như cũ trước bất kỳ sự biến đổi nào xảy ra. Một xã hội có thể trải qua sự thay đổi nào đó qua thời gian, nhưng các nhà chức năng tin rằng nó sẽ trở lại tình trạng ổn định bằng việc phối hợp những thay đổi này. Như vậy, xã hội sẽ trở lại như cũ trước bất kỳ sự biến đổi nào xảy ra. Vì một xã hội vừa biến đổi vừa duy trì hầu hết cấu trúc cơ bản của nó theo thời gian, các nhà chức năng nói đến sự cân bằng động, sự cân bằng biến đổi liên tục giữa các bộ phận của nó. Cuộc biểu tình của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ cuối năm 60 là ví dụ minh họa cho khái niệm cân bằng động này. Các sinh viên cấp tiến cho rằng cơ cấu xã hội Mỹ đã bị phá hủy và phải xây dựng lại. Kết cục, sau cuộc biểu tình, công chúng không còn chấp nhận các cuộc chiến tranh của Mỹ. Các trường đại học đã đáp ứng nhiều hơn nhu cầu và mục tiêu của sinh viên, còn công chúng nhận biết nhiều hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Tuy vậy, những thay đổi thấm sâu vào xã hội và chỉ để lại cái gì đó khác với trước khi sự nổi loạn của sinh viên xảy ra. Các nhà chức năng cho rằng, hầu hết mọi lĩnh vực của xã hội tiến hóa để thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của nó. Chính vì vậy, trong tất cả các xã hội phức tạp đều tồn tại các thiết chế kinh tế, gia đình, chính trị, tôn giáo. Các thế chế này luôn luôn phối hợp với nhau, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Xã hội học Mỹ đặc trưng bởi chủ nghĩa kinh nghiệm, với mong muốn xây dựng một hệ thống lý thuyết xã hội học mang tính tổng quát. Talcott Parsons, 1902-1977, đã dựa trên những nghiên cứu của M. Weber, của Barreto và của A. Marshall để tìm hiểu và giải thích sự vận hành của hệ thống xã hội. Ông nhấn mạnh đến tính chất cá nhân trong xã hội. Parsons cho rằng các cá nhân là những người hành động xã hội tìm cách thỏa mãn mong muốn của mình. Do vậy, họ đặt ra mục tiêu và đưa ra những phương tiện hiệu quả nhất để đạt được nhu cầu của mình. Cá nhân lựa chọn cách ứng xử của mình một cách bị cưỡng bức bởi những người xung quanh. Sự cưỡng bức này thường mang tính biểu tượng, vì xã hội là tác nhân chuyển tải các giá trị và chuẩn mực định hướng cho các hành động. Cá nhân đã được nội tâm hóa những giá trị chuẩn mực xã hội trong quá trình xã hội hóa, nên thường không khước từ mà tuân thủ các chuẩn mực đó. Theo ông, các hành động thực hiện những chức năng này trong hệ thống xã hội, có nghĩa là chúng phục vụ một điều gì đó, có ích cho xã hội. Các hành động này có chức năng làm cho cá nhân hội nhập vào xã hội và đóng góp vào việc duy trì xã hội đó. Chẳng hạn, khi người ta kết hôn vì mong muốn cá nhân, nhưng sự thật thì chính gia đình họ cũng thực hiện chức năng này cho xã hội, chức năng sinh sản và xã hội hóa. Parsons bị phê phán là đã đánh giá quá cao chức năng hội nhập xã hội của các hành động cá nhân, chuẩn mực. Chẳng hạn, một số điều thực hành tôn giáo có thể gây nên xung đột, chứ không có tác dụng hội nhập. Đồng thời, mọi thực hành xã hội không cần thiết phải có chức năng hội nhập. Merton phản đối quan điểm cho rằng có thể xây dựng một lý thuyết tổng quát trong xã hội học và tái lập mối liên hệ giữa nghiên cứu kinh nghiệm và nghiên cứu lý thuyết. Theo ông, một kết quả, một sự hiểu biết chỉ có giá trị trong lĩnh vực cụ thể mà nó nghiên cứu. Theo Robert Merton, một số chức năng, những chức năng công khai, là những chức năng có mục đích và được thừa nhận. Và những chức năng khác, chức năng tiềm ẩn, là những chức năng không có mục đích và không được ghi nhận. Hơn nữa, không phải mọi yếu tố xã hội đều góp phần tích cực, mà bên cạnh đó còn có một số yếu tố có những hậu quả tiêu cực, gọi là phản chức năng. Một trong những chức năng biểu hiện dựa trên những nguyên tắc của một chế độ hoàn thiện là tạo ra môi trường thuận lợi cho việc đối xử với mọi người bình đẳng. Một chức năng tiềm ẩn của các nguyên tắc hành chính là ủng hộ cơ hội việc làm bình đẳng đối với mọi người. Những phản chức năng của các nguyên tắc hành chính là cứng nhắc, không hiệu quả và không có cá tính. Tuy nhiên, cái gì là tiêu cực cho một bộ phận này có thể là tích cực cho một bộ phận khác. Sự nghèo khổ hiển nhiên có hiệu quả tiêu cực cho người nghèo. Nhưng theo Herbert Gann, 1971, sự nghèo khổ cũng có lợi cho những người bộ phận khác trong xã hội. Nếu không có người nghèo, những sản phẩm kém chất lượng như bánh mì cũ và hoa quả quá chín sẽ bán cho ai? Ai sẽ thuê luật sư và bác sĩ trình độ thấp? Những người làm công việc xã hội và tội phạm học sẽ tìm việc làm ở đâu? Và đảng Dân Chủ sẽ làm gì nếu không có bộ phận cử tri này? Theo các nhà chức năng luận, hầu hết các thành viên trong xã hội nhất trí về những gì đáng có và đáng để vươn lên. Nói cách khác là có sự nhất trí về các giá trị và lợi ích. Ví dụ, người Mỹ nhất trí về sự mong muốn một nền dân chủ, sự thành công và những cơ hội bình đẳng. Mức độ nhất trí cao này, theo các nhà chức năng, giải thích cho sự hợp tác trong mọi xã hội. Một trong những hạn chế chủ yếu của thuyết chức năng là ít nói đến sự biến đổi xã hội. Trái lại, quan điểm xung đột ấy lấy sự biến đổi xã hội như một tiêu điểm. Hai La Mã, thuyết xung đột. Thuyết xung đột nhấn mạnh đến yếu tố xung đột cạnh tranh, sự biến đổi và áp bức trong xã hội. Nói đến lý thuyết xung đột, không thể không đề cập đến Karl Marx, một nhà xã hội học Đức thiên tài. Ông cho rằng bản chất của xã hội dựa trên cơ sở kinh tế và xung đột giai cấp là không tránh khỏi trong toàn bộ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Sau đó, những người theo quan điểm xung đột hiện đại như Trimill, Trabdahedroff và Lewis Cors đã phát triển lý thuyết này. Họ không giới hạn quan điểm xung đột của mình trong lĩnh vực kinh tế và xung đột giai cấp, mà mở rộng thêm quan điểm của Marx. Họ cho rằng sự xung đột thể hiện giữa các bộ phận bất kỳ nào của một xã hội. Xung đột cũng thể hiện giữa các đảng phái, các lĩnh vực xã hội khác nhau. Chẳng hạn như sự xung đột giữa những người theo đảng Cộng Hòa và những người theo đảng Dân Chủ, công đoàn và quản lý, giữa các nhà công nghiệp và bảo vệ môi trường. Những giả thuyết trong thuyết chức năng và thuyết xung đột đối lập nhau. Thuyết chức năng nhấn mạnh đến những cách thức mà con người hợp tác để đạt đến mục đích chung. Còn quan điểm xung đột tập trung vào những bất đồng không thể tránh khỏi giữa các bộ phận khác nhau của xã hội hoặc giữa các xã hội. Các bộ phận, các nhóm người tham gia vào xung đột khi họ cố gắng duy trì và ủng hộ những giá trị và lợi ích riêng biệt của họ. Theo những người ủng hộ quan niệm xung đột, đời sống xã hội như một cuộc đấu tranh, những người có quyền lực nhất trong xã hội, những người có khả năng kiểm soát hành vi của những người khác, thậm chí chống lại những mong muốn của họ, sẽ nhận được phần lớn những gì được coi là có giá trị trong một xã hội. Những người có quyền lực lớn nhất đồng thời cũng là những người giàu có nhất, có uy tín nhất và nhiều đặc quyền nhất. Do có nhiều quyền lực hơn, họ có thể ép buộc những người ít quyền lợi hơn làm việc khi họ muốn. Ví dụ, luật thuế thu nhập thường làm lợi cho những người giàu có và nhiều quyền lợi. Một tổ chức bảo vệ quyền công dân đã cho rằng 40 công ty lớn của Mỹ đã không thể trả thuế liên bang năm 1984. Trong thực tế, 40 công ty này đã kiếm được 10,4 tỷ đô la lợi nhuận, nhận được tổng số 657 triệu trong việc trả lại tiền thuế. Tất cả những điều này hoàn toàn hợp pháp. Sociology, WBC 1987. Theo lý thuyết xung đột, biến đổi xã hội diễn ra liên tục vì có nhiều nhóm xung đột nhau. Kết quả là sự cân bằng quyền lực giữa các nhóm có thể thay đổi. Ví dụ, phong trào phụ nữ cố gắng thay đổi sự cân bằng quyền lực giữa hai giới. Khi phong trào tiếp tục tiến triển, chúng ta sẽ thấy có một tỷ lệ tương đối cao phụ nữ trong những nghề nghiệp quan trọng. Họ quyết định hoặc có ảnh hưởng đến những quyết định trong kinh doanh, chính trị, y tế, luật pháp. Vai trò giới trong truyền thống cũng thay đổi bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều phụ nữ sẽ chọn sống độc thân, hoặc kết hôn muộn, hoặc có ít con hơn, hoặc không con, phân chia công việc gia đình với chồng. Những thay đổi này ngày càng diễn ra mạnh mẽ hơn, ngay cả ở các nước châu Á. Ở Việt Nam, sự thay đổi vai trò giới trong lĩnh vực sản xuất, tái sản xuất và sinh hoạt cộng đồng cũng diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt ở các đô thị. Thông thường, sự xung đột đôi khi có hại hoặc gây ra đổ vỡ. Nhưng những người ủng hộ quan điểm xung đột đã cố gắng chỉ ra những hiệu quả tích cực của nó. Theo Lessig Elser, xung đột có thể làm tăng sự điều chỉnh và tính năng động của các nhóm xã hội bằng việc củng cố phạm vi nhóm, ngăn cản việc ly khai của các thành viên, củng cố sự ràng buộc giữa các thành viên của nhóm. Sự liên kết giữa các nước Đức, Ý, Nhật và Anh, Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai là một ví dụ điển hình. Quan điểm xung đột và chức năng tuy đối lập với nhau, nhưng mỗi một quan điểm kể trên đã làm sáng tỏ những khía cạnh nhất định của đời sống xã hội. Những ưu điểm của quan điểm này lại là những hạn chế của quan điểm khác. Thuyết chức năng giải thích nhiều về sự nhất trí, sự ổn định, sự hợp tác mạnh trên một xã hội. Quan điểm xung đột giải thích nhiều sự ép buộc, xung đột và sự biến đổi. Vì mỗi một quan điểm nắm bắt những khía cạnh quan trọng của bản chất xã hội, nên cần phải có sự kết hợp hai quan điểm này trong nghiên cứu. Người ta thường cố gắng kết hợp những điểm mạnh của chức năng và thuyết xung đột. Chihalensky khẳng định rằng con người hợp tác với nhau ngay cả khi phải chia sẻ những thành quả lao động của họ hoặc khi sự thiếu thốn đe dọa sự sống còn của họ. Nhưng xung đột, cạnh tranh, áp bức giữa họ lại xảy ra khi có nhiều của cải hơn so với lúc khó khăn. Do đó, theo ông, khi xã hội chuyển từ một nền kinh tế chỉ đủ tồn tại sang một nền kinh tế giàu có, thì xung đột, cạnh tranh và áp bức tăng lên. Ba La Mã, thuyết tương tác biểu tượng. Trong thời gian đầu của quá trình hình thành khoa học xã hội học, người ta thường quan tâm đến những đơn vị xã hội to lớn và những quá trình xã hội phổ biến mang tính vĩ mô như nhà nước, nền kinh tế, sự tiến hóa, xung đột giai cấp. Tuy nhiên, sang thế kỷ 19, một số nhà xã hội học bắt đầu thay đổi sự chú ý của họ về xã hội. Họ bắt đầu thừa nhận tầm quan trọng của những cách thức mà con người tương tác và liên quan với nhau. Quiber và Simmel là những người đầu tiên đóng góp vào thuyết tương tác. Họ cố gắng tìm hiểu đời sống xã hội từ quan điểm của những cá nhân có liên quan. Về sau này, các nhà xã hội học như Coley 1902, Mill 1939, Toms 1931, Goffman 1959, Garfinkel 1967 và Plummer 1969 đã phát triển chi tiết hơn lý thuyết này. Họ đưa ra quan điểm cho rằng sự tồn tại của các nhóm là do các thành viên của nó ảnh hưởng hành vi lẫn nhau. Từ đó, họ đưa ra thuyết tương tác biểu tượng, một cách tiếp cận ảnh hưởng nhất từ thuyết tương tác. Thuyết tương tác biểu tượng nhấn mạnh sự tương tác của con người qua biểu tượng. Một biểu tượng là một cái gì đó thay thế hoặc đại diện cho một cái gì khác nữa. Các biểu tượng có thể mang rất nhiều hình thức, lời nói, khái niệm, âm thanh, những biểu hiện bằng nét mặt và điều bộ của cơ thể. Các biểu tượng không được xác định bởi những sự vật chúng thể hiện mà được xác định bởi những người tạo ra và sử dụng chúng. Nếu nói về chất liệu, các biển báo giao thông chỉ là một cái biển có quét sơn với những hình vẽ khác nhau. Nhưng mọi người đều hiểu được nó là được dùng để báo hiệu sự được phép đi hay không. Những ý nghĩa của các sự vật không thuộc về chính nó, mà được xác định bởi những người sử dụng nó. Trong nền văn hóa này, huyết sáo có thể được hiểu là sự tán thành. Trong nền văn hóa khác, nó có nghĩa là sự phản đối. Ở Mỹ Latin, huyết sáo trong thể thao giống như sự phản đối ở nước Mỹ. Một người đấu bò ở Mexico không làm hài lòng khán giả, họ sẽ huyết sáo chế nhạo. Ở một số dân tộc, khi đồng ý, họ sẽ lắc đầu, còn khi phản đối, họ sẽ gật đầu. Nếu mọi người trong nhóm không chia sẻ cùng một ý nghĩa cho một biểu tượng đưa ra, kết quả là sự nhận thức sẽ lẫn lộn. Nếu một số thành viên trong cộng đồng giải thích đèn đỏ trong ký hiệu giao thông có thể đi, nhưng một số người khác giải thích đèn xanh có thể đi, lúc đó sự lộn xộn và bạo lực sẽ có xảy ra trên đường phố. Herbert Plummer 1969, người đặt ra thuật ngữ thuyết tương tác biểu tượng, đã đưa ra ba giải thuyết trung tâm đối với quan điểm này. Thứ nhất, chúng ta thường lý giải theo cách riêng của chúng ta về hiện thực. Đó là, chúng ta hành động hướng đến những sự vật mà ý nghĩa của nó phù hợp với chúng ta. Ví dụ, hầu như trong lịch sử, tóc dài là phổ biến. Ngày nay, nhiều người không thích con trai họ để tóc dài. Họ cho rằng nó thể hiện sự cẩu thả. Tất nhiên, những người này không phản ứng với việc để tóc dài, mà với những gì nó thể hiện. Giả thuyết thứ hai cho rằng, sự nhận thức chủ quan dựa trên những ý nghĩa chúng ta tiếp nhận từ những người khác. Chúng ta biết ý nghĩa của một cái gì đó qua việc xem những người khác hành động hướng đến nó. Các ca sĩ có thể giải thích sai khi nghe tiếng khán giả huýt sáo ở cuối bài biểu diễn của họ. Thay vì cần hiểu là khán giả phản đối, họ lại biểu diễn lại một lần nữa. Lúc này, khán giả sẽ cho họ biết rằng phản ứng của họ là không phù hợp. Như vậy, tiếng huýt sáo đã được họ hiểu sai ý nghĩa. Một khi hiểu ra ý nghĩa khác nhau của tiếng huýt sáo, họ sẽ phản ứng thích hợp khi khán giả huýt sáo vào lần sau. Giả thuyết cuối cùng. Trong quá trình giao tiếp với những người xung quanh, chúng ta liên tục xử lý ý nghĩa của những biểu hiện họ. Đồng thời, cũng có thể đối thoại được với chính mình. Vì vậy, chúng ta có thể hình dung được sự phản ứng của những người khác trước khi chúng ta hành động, để từ đó đưa ra những cách ứng xử phù hợp với hành vi mà mình chờ đợi từ những phía người khác. Nhờ vậy mà những người trong cùng một bối cảnh văn hóa có thể biết cách ứng xử đúng lúc và đúng chỗ, tùy theo những tình huống. Như vậy, con người ứng xử theo nội dung của xã hội. Theo Efrain Goffman, đời sống xã hội được miêu tả như một nhà hát. Con người được xem như các nhân vật kiểm soát tâm thế và những phản ứng của những người khác hướng đến họ. Ông cho rằng, nếu một diễn viên diễn trên sân khấu phải tuân thủ kịch bản, thì tương tự như vậy, con người trong cuộc sống hàng ngày sẽ phải luôn chú ý đến ứng xử của mình sao cho phù hợp với sự mong đợi của những người xung quanh, chứ không phải hành xử theo sở thích riêng của mình. Một chú rể trong buổi ra mắt ở nhà cô dâu, xuất thân là trí thức, sẽ cố gắng thể hiện mình giống như một người trí thức. Anh ta sẽ tỏ ra lịch thiệp theo cách mà anh ta hình dung về cách ứng xử của gia đình trí thức. Những sự hình dung này anh ta đã học hỏi được trong quá trình xã hội hóa. Tuy nhiên, việc biểu diễn có thể giống như lúc ở phía trước hoặc ở phía sau sân khấu. Nếu trong buổi ra mắt gia đình cô dâu chỉ có ông bà mà không có cha mẹ cô dâu, như là những người quyết định chính, anh ta sẽ rất thất vọng. Tương tự như vậy, sinh viên thường ứng xử theo một cách nào đó khi hò hẹn và sẽ cảm thấy thất vọng khi chỉ có bạn bè cùng giới tham dự. Họ có thể xử sự như mong đợi khi có bố mẹ, chỉ nói với bạn bè cùng phòng những gì họ thực sự suy nghĩ. Có nghĩa là hành vi của con người sẽ thay đổi trong những khung hoàn cảnh khác nhau. 4 La Mã. Quan điểm trao đổi. Trong các quan điểm xã hội học cơ bản, quan điểm trao đổi có những nguồn gốc đa dạng nhất. Cơ sở của quan điểm trao đổi bắt nguồn từ những ý tưởng của các nhà kinh tế, nhà nhân loại học, các nhà tâm lý học, và về sau xã hội học đã phát triển thành quan điểm trao đổi như chúng ta biết ngày nay. Theo quan điểm trao đổi, sự tương tác của con người như một sự trao đổi chi phí và sự ban thưởng. Quan điểm trao đổi xuất phát từ tư tưởng của các nhà kinh tế học ở thế kỷ 19 như Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill và Jeremy Bentham cho rằng con người như thực sự tìm tòi lợi ích và hợp lý. Nhiều nhà nhân loại học nhấn mạnh đến sự trao đổi trong nghiên cứu xã hội nguyên thủy. Chẳng hạn, Malinowski xem việc cho và nhận như là cơ sở của đời sống xã hội. Các nhà tâm lý học hành vi từ Baloff đến Skinner cho rằng con người lựa chọn để tăng tối đa sự ban thưởng và giảm tối đa sự trừng phạt. Trong số những nhà xã hội học đầu tiên, Job Simmel nổi bật như một ngoại lệ vì những quan tâm của ông về sự trao đổi. Thậm chí, cho đến nay, dù nhà xã hội học vẫn chưa theo kịp Simmel. Simmel quan niệm, sự trao đổi giữa các cá nhân là mối liên kết xã hội cơ bản nhất. Sự trao đổi không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nó còn là điều kiện cho sự tồn tại xã hội. Nhờ sự trao đổi, một cá nhân nào đó sẽ đo lường được giá trị của các sự vật và học cách tạo lập mối tương quan với cá nhân khác. Khi trình bày quan điểm này, ông nhấn mạnh đến yếu tố trao đổi tiền bạc và hàng hóa. Tiền bạc, theo ông là công cụ do con người sáng tạo ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi. Giá cả cho phép đo lường giá trị của hàng hóa và thể hiện sự yêu thích của cộng đồng đối với sản phẩm vật chất. Mối quan hệ mua bán đã giải phóng những khả năng lựa chọn mới cho cá nhân và tham gia vào sự giải phóng của họ. Ông cho rằng, Tiền tệ đã góp phần giải phóng tính sáng tạo của con người. Holman, tác giả của lý thuyết trao đổi hiện đại, đã dựa trên cơ sở của tâm lý học hành vi, đưa ra quan điểm phù hợp với người khởi xướng lý thuyết này. Theo Holman, lý thuyết này thử quan tâm tới hành động công khai của cá nhân. Vì vậy, những quá trình của tư duy và cảm xúc sẽ bị bỏ qua. Như vậy, theo ông, lý thuyết hành vi chỉ liên quan tới hành vi có thể quan sát được. Holman loại trừ quá trình tư duy và cảm xúc bên trong của con người, trong khi tập trung vào những hành động công khai của cá nhân. Hành vi của cá nhân đang tương tác, cũng nói bật trong cách giải thích của Plow trong lý thuyết trao đổi. Tuy vậy, cách giải thích của ông liên quan chặt chẽ với xã hội học truyền thống hơn Holman. Plow tính đến cả những ý nghĩa và những giải thích bên trong được nhấn mạnh trong thuyết tương tác biểu tượng. Ông cũng đi xa hơn sự tương tác của các cá nhân, mức độ vi mô, để xem xét các đơn vị xã hội to lớn hơn như tổ chức, cộng đồng và các xã hội. Mức độ vĩ mô. Ví dụ, Plow xem sự đàm phán lao động, quản lý như một quá trình trao đổi. Mặc dù có những cái khác nhau này, Holman và Plow cũng nhất trí về nhiều giả thuyết cơ bản. Những giả thuyết cơ bản của quan điểm trao đổi có thể được tóm tắt như sau. Trước hết, quan điểm trao đổi cho rằng hành vi con người là hợp lý. Đó là sự kiểm tra chi phí và sự ban thưởng trong những chọn lựa khác nhau. Trước khi con người chọn lấy một cách sao cho, chỉ bỏ ra chi phí ít nhất mà thu về nhiều lợi nhuận nhất. Hoặc nếu có bị thiệt hại thì cũng sẽ cố gắng không để bị mất hết. Đôi khi, những phán đoán của họ có thể là sai. Con người sẽ cố gắng phân tích tình hình và hành động để tăng cường lợi ích của họ và giảm tối đa sự tổn thất. Khi cố gắng đạt được những gì họ cho là có lợi nhất, con người có thể phải từ bỏ những gì họ cho là giá trị. Cô con gái có thể đồng ý trông nom đứa em trai bé hơn để đổi lấy việc sử dụng xe máy của mẹ. Sinh viên có thể hy sinh thời gian nghiên cứu để gia nhập câu lạc bộ giải trí. Giả thuyết thứ hai, mượn từ khái niệm kinh tế về sự suy giảm tính hữu ích tối hạn, tức là con người trở nên thỏa mãn với sự ban thưởng. Nếu một người đạt được một cái gì đó có giá trị, ít nhất trong một giai đoạn nhất định, mong muốn để tăng thêm sẽ suy giảm. Một khi con người đã đạt được cái gì đó, họ ít muốn tăng thêm cái mà xứng đáng với cái giá phải trả. Ví dụ, gần nhất là nhu cầu về ăn uống. Người Việt Nam có câu, no bụng đói con mắt. Một người đói sẽ mua nhiều đồ ăn hơn mức có thể ăn được. Một người đã ăn uống đầy đủ thì khác hơn. Một chén cơm thứ hai trong bữa trưa không ngon như chén cơm thứ nhất. Còn đến cái thứ tư thì hãy quên đi. Trong lĩnh vực quan hệ xã hội, con người không phải luôn luôn thỏa mãn giống sự thỏa mãn của nhu cầu tự nhiên như ăn, ngủ, tình dục. Ý nghĩa của sự ban thưởng mang tính xã hội không suy giảm khi khả năng đáp ứng này tăng lên theo thời gian. Chẳng hạn, một nhà chính trị được hoan nghênh nhiệt liệt trong các cuộc họp ở giai đoạn đầu cuộc vận động chính trị sẽ ít hấp dẫn hơn đối với sự kính trọng này khi cuộc vận động tiếp tục. Giống như vậy, một đứa trẻ luôn luôn được nghe nói rằng cha mẹ rất yêu mến thì chúng sẽ ít coi trọng biểu hiện tình cảm của cha mẹ khi thời gian qua đi. Tuy nhiên, những mối quan tâm đến những ban thưởng xã hội trong những trường hợp này có thể được khôi phục lại. Một nhà chính trị gặp phải sự thiếu nhiệt tình trong cuộc vận động sẽ đánh giá cao hơn sự ủng hộ của quần chúng, và một đứa trẻ hình như không còn được cha mẹ chăm sóc nữa sẽ đánh giá cao hơn biểu lộ tình yêu của bố mẹ. Theo giả thuyết thứ ba, con người trong điều kiện trao đổi sẽ luôn chờ đợi sự cân bằng giữa cho và nhận. Những người trong quan hệ trao đổi hy vọng một sự đáp lại công bằng. Nếu hy vọng này được đáp ứng hoặc vượt quá, con người sẽ thỏa mãn trong quan hệ đó. Nếu nhận thấy một sự không công bằng, họ sẽ trở nên bất hạnh và đôi khi rút khỏi quan hệ đó. Sinh viên tin rằng một giáo sư đã giảng những điều không đáng giá họ sẽ bỏ học. Một người vợ đi làm không nhận được sự chia sẻ công việc gia đình và tình cảm từ người chồng có thể sẽ tìm giải pháp ly dị. 5. La Mã. Quan điểm xã hội học Marxist. Marx và Engels là những người thực hiện cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong triết học, đồng thời là người sáng lập ra xã hội học Marxist. Những người theo trường phái Marxist coi chủ nghĩa duy vật lịch sử là lý luận xã hội học và phương pháp luận nhận thức xã hội nói chung, nghiên cứu xã hội học nói riêng. Chủ nghĩa duy vật lịch sử thể hiện với tính cách là phương pháp luận khoa học để nhận thức và giải thích các hiện tượng và các quá trình của đời sống xã hội trong mối liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau, có tính chất quy luật giữa chúng. Các nhà xã hội học Marxist muốn đi tìm nguồn gốc của các quá trình xã hội không phải ở bên ngoài các quá trình đó, mà ở trong những mâu thuẫn biện chứng khách quan nội tại của chúng. Lenin vừa là người học trò của Marx, vừa là người kế thừa và sáng tạo quan điểm của Marx để phát triển xã hội học Marxist trong một giai đoạn mới. Ông nhận định rằng, để cho việc nghiên cứu xã hội học được thực sự khoa học, phải từ những sự thật chính xác và không thể chối cãi được, mà thử xác định một cơ sở mà người ta có thể dựa vào, có thể dùng để đối chiếu với bất cứ lập luận nào trong những lập luận chung hay khuôn mẫu. Lenin toàn tập, trích lại Osipov 1976. Quan điểm duy vật về lịch sử tạo thành tiền đề ban đầu cho toàn bộ cơ cấu trí thức xã hội học, phù hợp với những tiền đề triết học ban đầu và những tiền đề lý luận chung. Quan điểm lý luận Marxist giải thích bản chất các hiện tượng và các quá trình xã hội, những nguyên lý và phương pháp khoa học chung. Mô hình quan niệm về hiện tượng hoặc quá trình xã hội đang được nghiên cứu là một bộ phận của lý luận xã hội học tương ứng. Đối tượng của xã hội học Marx-Lenin là những quy luật chung của sự hoạt động và phát triển xã hội, đồng thời là những hình thái biểu hiện của các cơ chế hoạt động của các quy luật đó trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội, trong các điều kiện lịch sử khác nhau. Phản đối quan điểm của các nhà xã hội học tư sản, tách rời xã hội học lý luận và xã hội học thực nghiệm, các nhà xã hội học Marxist cố gắng xây dựng một hệ thống xã hội học hoàn chỉnh, bao gồm cả phần lý luận lẫn phần thực nghiệm. Theo họ, xã hội học Marxist bao gồm 3 cấp độ: xã hội học đại cương, xã hội học chuyên ngành và xã hội học thực nghiệm. Xã hội học đại cương là cấp độ cơ bản của lý thuyết xã hội học về các quy luật hoạt động và phát triển xã hội về mối liên hệ vốn có giữa các yếu tố hợp thành hệ thống xã hội. Những quy luật của chủ nghĩa duy vật lịch sử là cơ sở cho cấp độ đại cương này. Cấp độ thứ hai là xã hội học chuyên ngành. Nghiên cứu xã hội học trong lĩnh vực nào đó không những phải dựa vào lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, mà còn phải dựa vào lý luận xã hội học chuyên ngành. Các lý luận chuyên ngành này là khâu trung gian, gắn lý luận xã hội học chung với việc nghiên cứu xã hội học về các hiện tượng của đời sống xã hội. Các nhà xã hội học cho rằng, nhờ hệ thống khái niệm của các lý luận này mà người ta thực hiện bước chuyển từ những khái niệm lý luận chung sang những khái niệm thao tác có thể kiểm tra được bằng kinh nghiệm. Cấp độ thứ ba là xã hội học thực nghiệm gắn với việc thu nhận những kiến thức thực tế. Đây là sự nghiên cứu tại thực địa nhằm thu thập thông tin, xử lý và phân tích chúng. Những kết quả nghiên cứu cụ thể này là được khái quát trên cấp độ cao hơn, kiểm định các giả thuyết từ đó, làm hoàn thiện các lý thuyết ban đầu và hình thành nên những lý thuyết mới, làm phong phú hệ thống lý thuyết trên cấp độ đại cương và chuyên ngành. Bản thân cách phân chia của hệ thống cơ cấu xã hội học này cũng là một quá trình biện chứng. Xã hội học Marxist trong một thời gian dài được phổ biến ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Tại các nước tư bản chủ nghĩa, nhiều nhà xã hội học cũng nghiên cứu những vấn đề của xã hội tư bản trên quan điểm Marxist. Ở Việt Nam, Mặc dù tham khảo và học hỏi thêm nhiều cách tiếp cận của các lý thuyết xã hội học khác nhau trên thế giới, quan điểm xã hội học của chủ nghĩa Marx Lenin vẫn đóng vai trò chủ đạo, là kim chỉ nam cho hoạt động nghiên cứu xã hội của các nhà xã hội học. Tóm lại, những quan điểm này có những giả thuyết mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, chúng đã bổ sung cho nhau vì mỗi quan điểm tập trung vào một vài khía cạnh khác nhau của các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Mỗi quan điểm có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn. Ví dụ, hành vi lệch lạc như tội phạm thanh thiếu niên, các bệnh tinh thần. Vì thuyết chức năng nhấn mạnh đến sự hội nhập, ổn định, sự nhất trí, nó quan tâm đến những hậu quả tiêu cực của hành vi lệch lạc. Chẳng hạn, chi phí tội phạm, bao gồm tiền chi phí cho ngành cảnh sát và nhà tù, bạo lực trên đường phố, những đe dọa đến an ninh công cộng nội thành và ngoại thành. Trong khi đó, quan điểm xung đột xem sự chệch lạc giữa khía cạnh khác và củng cố pháp luật, phục vụ quyền lợi của họ. Nhiều luật đạo tạo ra và củng cố bởi các nhóm quyền lực chính trị. Hậu quả, các nhóm kết ảnh hưởng nhất như các cô gái hành nghề mại dâm, người nghiện ma túy, vân vân, hầu như bị coi như những kẻ lệch lạc. Còn thuyết tương tác lại tập trung vào những quan hệ bên trong một nhóm lệch lạc. Ví dụ, thuyết này xem xét quá trình, qua đó những người trong nhóm sử dụng ma túy tác động và lôi kéo những người khác để gia nhập nhóm của chúng. Những người theo thuyết này nghiên cứu cách mua và bán ma túy, phương pháp kiếm tiền để mua ma túy và cách con người sử dụng ma túy sẽ giải thích những hoạt động của họ. Cuối cùng, quan điểm trao đổi xã hội tập trung vào những quan hệ dựa trên chi phí và lợi nhuận. Những người khuyến khích quan điểm này có thể quan tâm đến những người sử dụng ma túy đã tính toán thế nào để cân bằng giữa lợi ích của việc sử dụng ma túy và những rủi ro mà họ phải chịu, nghiện ngập, lãng phí tiền bạc, trộm cắp. Một ví dụ khác phản ánh cách đánh giá khác nhau từ nhiều hướng của hiện tượng bất bình đẳng trong thu nhập giữa lao động nam và lao động nữ ở Mỹ giữa những năm 70 của thế kỷ trước. Một người phụ nữ kiếm được 60 sen, trong khi nam giới kiếm được 1 đô la. Khoảng cách thu nhập giữa nam giới và phụ nữ, ngay cả khi họ cùng làm một nghề nghiệp với cùng trình độ học vấn như nhau. Các nhà chức năng giải thích rằng bất bình đẳng về thu nhập giữa nam và nữ là phản chức năng, là hậu quả tiêu cực trong điều kiện xã hội rộng lớn hơn về bình đẳng giới. Những người ủng hộ quan điểm xung đột xem sự bất bình đẳng về thu nhập như kết quả của một thực tế rằng đàn ông có khả năng quyết định phụ nữ sẽ được trả ít hơn và sử dụng quyền lực đó vì lợi ích của họ. Các nhà xã hội học theo quan điểm tương tác biểu tượng đã chỉ ra rằng bất bình đẳng về thu nhập thực ra đã tồn tại từ lâu. Chỉ những trong những năm gần đây, người Mỹ mới đi đến xác định bất bình đẳng vì thu nhập là điều kiện không công bằng cần loại bỏ. Tức là, hiện nay, bất bình đẳng về thu nhập có ý nghĩa biểu tượng khác với nó đã có trong quá khứ. Sự bất bình đẳng giới trước kia được coi như hiện tượng bình thường. Còn khi người ta nhận ra ý nghĩa bất công, thì nó được đề nghị loại bỏ. Từ quan điểm trao đổi, phụ nữ có thể cần thấy một sự bất công trong công việc. Họ có thể đặt câu hỏi tại sao một nữ bác sĩ, nữ luật sư, nữ giáo sư kiếm ít tiền hơn so với nam giới trong cùng một công việc. Hoặc đi theo một lý lẽ đáng so sánh. Tại sao một thư ký kiếm được ít hơn người lái xe tải? Mặc dù thâm niên của họ và các kỹ năng khác của họ tương đương. Các nhà xã hội học Marx Lenin luôn khuyến cáo cần đặt các mối quan hệ xã hội của con người trong tương quan với những điều kiện của các hình thái kinh tế xã hội. Bởi vì, phương thức sản xuất như thế nào thì lối sống con người như thế đó. Các Marx, những điều kiện khách quan này không chỉ tác động trực tiếp lên hành vi của con người, mà còn tác động lên môi trường gần gũi, mang tính vi mô của họ. Gia đình, cộng đồng, nơi làm việc. Từ đó ảnh hưởng đến nếp nghĩ, nhận thức của họ, hình thành nên hệ thống nhu cầu, động cơ và thúc đẩy hành động của họ. Vì mỗi một quan điểm trong số đã liệt kê này nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội, ta không thể nói quan điểm này cao hơn những quan điểm khác, ngoại trừ ý thích hoàn toàn mang tính cá nhân. Một bà già như phù thủy không xấu hơn một phụ nữ trẻ đẹp. Con thỏ không tốt hơn con vịt. Bằng cùng dấu hiệu, không có quan điểm lý thuyết nào cao hơn quan điểm lý thuyết nào. Mỗi quan điểm có giá trị riêng vì nó nói với chúng ta một cái gì đó khác nhau về đời sống của các nhóm người và của xã hội. Ở những chương tiếp theo, những vấn đề cơ bản của xã hội sẽ được trình bày với sự kết hợp quan điểm của những lý thuyết cơ bản này. Nội dung chính. Để có thể nắm tốt chương này, sinh viên cần đọc và hiểu rõ từng lý thuyết cơ bản của xã hội học. Trước hết là các lý thuyết vĩ mô, sau đó là các lý thuyết vi mô. Đồng thời, sinh viên cũng cần phải so sánh sự khác biệt giữa nội dung của thuyết chức năng và thuyết xung đột, thuyết tương tác biểu tượng và quan điểm trao đổi. Việc hiểu rõ quan điểm xã hội học Marxist và vận dụng vào việc phân tích, lý giải những vấn đề xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, là một trong những điều bắt buộc đối với sinh viên.